Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ Sáu 19 tháng 6, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị nội dung tổng quát thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về lời than vang rên xiết trong cảnh gian truân Thánh Vịnh 102. Bây giờ kính mời quý vị nghe trọng phúc nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua 18 tháng 6, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc cứu vãn trái đất đã được công bố. Thông điệp mang tựa đề Chúc tụng Chúa về việc săn sóc căn nhà chung của chúng ta. Hơn 300 ký giả Italia và quốc tế đã tham dự cuộc họp báo giới thiệu thông điệp tại hội trường Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới ở nội thành Vatican do Đức Hồng Y Peter Turkson, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Công lý và Hòa bình chủ tọa. Cộng tác với Đức Hồng Y trong dịp này có Đức Tổng Giám mục John Gisulas, đại diện Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo, một khoa học gia người Đức, một kinh tế gia người Mỹ. Thông điệp dài 199 trang khổ nhỏ, gồm phần nhập đề, tiếp đến là 6 chương và kết thúc bằng 2 kinh nguyện. Tổng cộng văn kiện được chia thành 246 đoạn. 6 chương của thông điệp lần lượt đi từ một sự lắng nghe tình trạng dựa trên những thủ đắc khoa học tốt nhất ngày nay, rồi đối chiếu với Kinh Thánh và truyền thống Do Thái, Kitô, trước khi nêu rõ căn cội của các vấn đề trong thời đại kỹ thuật làm chủ và trong thái độ co cụm thái quá tự tham chiếu của con người ngày nay. Chương 4 của thông điệp cho biết, chủ trương văn kiện nhắm tới là một nền môi sinh học toàn diện, bao gồm rõ rệt các chiều kích nhân bản và xã hội, gắn chặt với vấn đề môi trường. Trong viễn tưởng ấy, qua chương 5, Đức Thánh Cha Francisco đề nghị khởi sự một cuộc đối thoại chân thành trên mọi bình diện của đời sống xã hội, kinh tế và chính trị. Cuộc đối thoại này cơ cấu hóa các tiến trình quyết định minh bạch và sau cùng, trong chương 6, Ngài nhắc nhở rằng không dự phóng nào có thể hữu hiệu nếu không được linh hoạt nhờ một lương tâm được huấn luyện và có tinh thần trách nhiệm. Đức Thánh Cha đề nghị những điểm để tăng trưởng trong chiều hướng này trên bình diện giáo dục, tu đức, giáo hội, chính trị và thần học. Thông điệp kết thúc với 2 kinh nguyện. Một được trình bày để chia sẻ với tất cả những người tin nơi một Thiên Chúa sáng tạo và là Cha, và một được đề ra cho những người tuyên xưng niềm tin nơi Chúa Giêsu Kitô theo nhịp khúc Laudato Si, khởi đầu và kết thúc thông điệp này.
Trong cuộc họp báo, Đức Tổng Giám mục Gisulas cho biết, Tòa Thượng Phụ Chung của Chính Thống Giáo ở Istanbul là Tòa Thượng Phụ đầu tiên trong thế giới Kitô giáo, lưu ý cộng đồng thế giới về sự nghiêm trọng của vấn đề môi sinh và nghĩa vụ của giáo hội là nói lên sự quan tâm, đồng thời cố gắng góp phần bằng các phương tiện tinh thần và thái độ sẵn sàng đối với việc bảo vệ môi trường thiên nhiên của chúng ta. Đức Tổng Giám mục Gisulas bày tỏ sự vui mừng và hài lòng của Chính Thống Giáo về thông điệp môi sinh của Đức Thánh Cha Francisco và khẳng định rằng thông điệp này được công bố trong một thời điểm nguy kịch của lịch sử nhân loại và chắc chắn sẽ có ảnh hưởng rộng rãi trên ý thức của dân chúng. Những người đọc thông điệp sẽ có ấn tượng mạnh về sự sâu xa và toàn diện mà vấn đề môi sinh được bàn tới với sự nghiêm túc cùng với những đề nghị cụ thể phải hành động thế nào để đương đầu với những hậu quả của vấn đề môi sinh. Theo Đức Tổng Giám mục Gisulas, trong các trang của thông điệp có các nhân tố để mọi người suy tư, dù là nhà khoa học hay kinh tế gia hoặc xã hội học, và nhất là các tín hữu của giáo hội. Ngài đặc biệt trình bày về sự phong phú của tư tưởng thần học cũng như về linh đạo của thông điệp và ý nghĩa đại kết của văn kiện giáo huấn này. Mặt khác, nhà xuất bản Vatican cho biết đã ấn hành 75.000 bản thông điệp bằng tiếng Ý và 10.000 bản bằng các sinh ngữ khác.
Vatican, Giáo hội Công giáo sắp có thêm 4 vị hiển thánh, và Đức Thánh Cha sẽ triệu tập Công nghị Hồng Y vào ngày thứ Bảy, 27 tháng 6 tới đây, để ấn định ngày tôn phong. Trong số 4 chân phước sắp được phong hiển thánh có ông bà Louis Martin và Zélie Martin, là song thân của Thánh nữ Teresa Hài Đồng Giê-xu. Theo báo chí, lễ tôn phong có thể diễn ra vào tháng 10 tới đây, trong khuôn khổ Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. Cách đây 4 tháng, Đức Thánh Cha đã cho phép công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của hai chân phước. Hai chân phước khác sắp được phong hiển thánh là cha Vincenzo Grossi, linh mục giáo phận người Italia, sáng lập dòng nữ giảng thuyết theo linh đạo thánh Filippo Neri, truyền giáo dục người trẻ theo tinh thần Kitô và cộng tác với các linh mục trong các hoạt động giáo xứ. Sau cùng là nữ tu Maria Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, người Tây Ban Nha, tục danh là Maria Isabel Sanvat Romero, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu đồng hành thánh giá, qua đời năm 1998, thọ 72 tuổi.
Freiburg, tổ chức Caritas quốc tế đang tiến hành việc cứu trợ dân chúng ở miền đông Ukraine, nơi từ hơn một năm nay diễn ra các cuộc xung đột. Trong thông cáo công bố hôm 16 tháng 6 tại thành phố Freiburg bên Đức, Caritas quốc tế cho biết một đoàn xe chở đồ cứu trợ sẽ khởi hành từ thủ đô Kiev trong những tuần lễ tới đây và chuyên chở các phẩm vật cho khoảng 11.000 người ở miền đông Ukraine. Tại huyện Zaporizhzhia, Caritas sẽ cộng tác với các cơ quan bác ái địa phương để phân phát lương thực và đồ vệ sinh cho người tị nạn. Phân bổ cứu trợ của Caritas quốc tế dành 350.000 euro cho chương trình cứu trợ này, ưu tiên dành cho các trẻ em, người già và bệnh nhân. Cho đến nay, Caritas Ukraine đã giúp đỡ khoảng 50.000 người. Về phía Nga, Caritas cũng rất tích cực với một dự án trợ giúp người tị nạn. Theo Liên Hiệp Quốc, hiện nay tại Ukraine có khoảng 1.300.000 người tị nạn và di tản vì chiến tranh.
Sarajevo, các giám mục tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina muốn thi hành cụ thể những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm của Ngài hôm 6 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Sarajevo. Đức cha Tomo Vucic, giám mục giáo hạt quân đội ở Croat, tuyên bố như trên với báo Công giáo Glas Konchila, tiếng nói công đồng, số ra ngày 15 tháng 6 vừa qua tại Zagreb, thủ đô Cộng hòa Croat. Ngài nói, sứ điệp của Đức Thánh Cha không bao giờ chiến tranh nữa và hòa bình ở cùng anh chị em, không phải chỉ là những lời kêu gọi tránh chiến tranh công khai, nhưng còn kêu gọi hòa giải những người đã bị chấn thương vì chiến tranh và hòa giải các lương tâm nữa. Chỉ như thế người ta mới có thể kiến tạo hòa bình trong xã hội. Đức Hồng Y Vinkopolis, Tổng giám mục Sarajevo nói rằng, những lời của Đức Thánh Cha không thể chỉ là một sứ điệp mà thôi. Còn Đức cha Franco Komarica, giám mục giáo phận Banja Luka cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi toàn dân Bosnia-Herzegovina trở thành những người kiến tạo hòa bình. Đức Tổng giám mục Jelimir Pulis, Chủ tịch Hội đồng giám mục Croat cho biết, kinh nghiệm về cuộc viếng thăm mới đây của Đức Thánh Cha Francisco là điều rất quan trọng. Ngài khẳng định rằng việc tưởng niệm cuộc tử đạo của các tín hữu công giáo gắn liền với sự cộng tác với những người khác.
Roma, chiều ngày 13 tháng 6 vừa qua, Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đã chủ sự thánh lễ khai mạc năm kỷ niệm 300 năm Thánh Louis Marie de Montfort qua đời. Tham dự thánh lễ tại nhà thờ vua Thánh Louis của Pháp ở Roma, có đông đảo các tu sĩ nam nữ thuộc các dòng và hiệp hội do Thánh Louis de Montfort sáng lập. Thánh nhân qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1716 tại một làng ở miền Vendée bên Pháp. Thánh nhân nổi tiếng là một thừa sai bình dân và là một tông đồ phổ biến lòng sùng kính Đức Mẹ Maria, đồng thời cũng là một thừa sai nhiệt thành đưa tin mừng tới mọi tầng lớp xã hội. Năm kỷ niệm này nhắm phổ biến sâu rộng linh đạo của Thánh Louis de Montfort trong giáo hội. Tác phẩm Luận về lòng sùng kính chân thực đối với mẹ Maria của Thánh Nhân là một kiệt tác mà Thánh John Paul II giáo hoàng đã rút lấy khẩu hiệu Totus Tuus, toàn thân con thuộc về mẹ. Ngày 19 tháng 9 năm 1996, Đức Giáo Hoàng John Paul II đã đến cầu nguyện trên mộ của Thánh Nhân tại Saint-Laurent-sur-Sèvre, bên Pháp.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe nội dung tổng quát thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Kính thưa quý vị thính giả, trong thông điệp Đức Thánh Cha mới công bố có một câu hỏi nòng cốt Ngài đưa ra, loại thế giới nào chúng ta muốn chuyển lại cho những người đến sau chúng ta, cho các trẻ em đang lớn lên? Ngài viết, câu hỏi này không phải chỉ liên quan riêng đến môi trường mà thôi, vì ta không thể đặt câu hỏi một phần, và điều này khiến ta tự hỏi về ý nghĩa cuộc sống và những giá trị làm căn bản cho đời sống xã hội. Chúng ta đến trần thế này để làm gì? Chúng ta hoạt động và tranh đấu với mục đích nào? Tại sao trái đất lại cần chúng ta? Nếu chúng ta không đặt những câu hỏi căn bản ấy, thì tôi không tin rằng những quan tâm của chúng ta về môi trường có thể có những hiệu quả quan trọng. Giờ đây trái đất bị ngược đãi và cướp phá đang kêu than, và những tiếng than trách của trái đất đang hiệp với những tiếng rên xiết của tất cả những người bị bỏ rơi trên thế giới này. Đức Thánh Cha mời gọi hãy lắng nghe họ. Ngài kêu gọi tất cả và từng người, cá nhân, gia đình, tập thể, địa phương, quốc gia và cộng đồng quốc tế, hãy hoán cải về môi sinh, theo kiểu nói của Thánh John Paul II, nghĩa là đổi hướng, đón nhận vẻ đẹp và trách nhiệm dấn thân để săn sóc căn nhà chung. Đồng thời, Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng người ta nhận thấy có sự nhạy cảm ngày càng gia tăng đối với môi trường và việc săn sóc thiên nhiên và thành thực lo lắng về những gì đang xảy ra cho hành tinh của chúng ta. Hợp thức hóa cái nhìn hy vọng mà toàn thể thông điệp làm nổi bật và gửi đến tất cả mọi người một sứ điệp rõ ràng và đầy hy vọng. Nhân loại còn có khả năng cộng tác để xây dựng một căn nhà chung. Con người còn khả năng can thiệp tích cực. Không phải tất cả đã bị mất mát, vì con người tuy có khả năng thoái hóa tột độ, nhưng vẫn còn có thể tự vượt thắng, tái chọn lựa điều thiện và tái tạo. Ngay từ đầu, Đức Thánh Cha Francisco nhắc nhở rằng cả các giáo hội và các cộng đoàn Kitô khác, cũng như các tôn giáo khác, đã phát triển sự quan tâm sâu xa và một suy tư quý giá về đề tài môi sinh học. Đúng hơn, họ đóng góp đặc biệt bắt đầu từ sự đóng góp của Đức Thượng Phụ Trung quý mến Bartholomaios, được trích dẫn nhiều lần trong các đoạn số 8 và 9. Rồi nhiều lần Đức Giáo Hoàng cảm ơn những người đã giữ vai chính trong công cuộc này, các cá nhân cũng như các hiệp hội và tổ chức. Ngài nhìn nhận rằng suy tư của vô số các nhà khoa học, triết gia, thần học gia và các tổ chức xã hội đã phong phú hóa tư tưởng của giáo hội về những vấn đề ấy. Và Đức Giáo Hoàng mời gọi tất cả mọi người hãy nhìn nhận sự phong phú mà các tôn giáo có thể đóng góp cho một nền môi sinh học toàn diện và cho sự phát triển trọn vẹn con người.
Trong chương thứ nhất, thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco trình bày những gì đang xảy ra cho nhà chúng ta. Ngài tóm lược những thủ đắc khoa học mới nhất về môi trường như một cách thức để lắng nghe tiếng kêu của thiên nhiên, biến những gì xảy ra cho thế giới thành đau khổ đang xảy ra cho bản thân mình, và như thế nhìn nhận đâu là sự đóng góp mà mỗi người có thể mang lại. Chương này đề cập đến các khía cạnh khác nhau của cuộc khủng hoảng môi trường hiện nay, ví dụ như những thay đổi khí hậu là một vấn đề hoàn cầu với những hệ lụy trầm trọng về môi trường, xã hội, kinh tế, phân phối và chính trị, và chúng là một trong những thách đố chính hiện nay đối với nhân loại. nếu khí hậu là một thiện ích chung của tất cả và cho tất cả mọi người, thì ảnh hưởng nặng nề nhất của sự thay đổi khí hậu đè nặng trên những người nghèo nhất. Nhưng nhiều người có nhiều tài nguyên và quyền lực kinh tế hoặc chính trị hơn, dường như chỉ chú tâm tới việc che đậy vấn đề hoặc giấu nhẹm những triệu chứng của sự thay đổi khí hậu. Sự thiếu phản ứng đứng trước những thảm trạng ấy của anh chị em chúng ta là một dấu hiệu cho thấy có sự mất ý thức trách nhiệm đối với những người đồng loại của chúng ta. Trách nhiệm này vốn là nền tảng của mọi xã hội dân sự. Một vấn đề khác là nước uống. Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định rõ ràng rằng có được nước uống an toàn là một nhân quyền thiết yếu, cơ bản và của tất cả mọi người, vì nó ảnh hưởng tới sự sống còn của con người và vì thế đây là điều kiện để thực thi các nhân quyền khác. Tước bỏ quyền của người nghèo được nước uống có nghĩa là phủ nhận quyền sống vốn bắt nguồn từ chính phẩm giá bất khả nhượng của họ. Đức Thánh Cha Phanxicô cũng bàn về vấn đề bảo vệ sự đa dạng sinh vật. Mỗi năm có hàng ngàn loại thực vật và động vật biến mất mà chúng ta không có thể biết chúng nữa. Các con cháu chúng ta không thể thấy chúng nữa. Chúng biến mất vĩnh viễn. Ngài cũng nói về món nợ môi sinh. Trong khuôn khổ một nền luân lý đạo đức về các quan hệ quốc tế, có một thứ nợ về môi sinh, nhất là nợ của các nước giàu đối với những nước nghèo trên thế giới. Đứng trước những thay đổi khí hậu có những trách nhiệm khác nhau, và trách nhiệm của các nước phát triển thì lớn hơn. Ý thức về những khác biệt sâu xa về các vấn đề này, Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ sự ngạc nhiên lớn vì chỉ có những phản ứng yếu ớt trước những thảm trạng của bao nhiêu con người và dân tộc. Mặc dù không thiếu những ví dụ tích cực, nhưng thông điệp tố giác một thái độ thiếu nhạy cảm và một thứ vô trách nhiệm, thiếu suy xét, thiếu một nền văn hóa thích hợp và sự sẵn sàng thay đổi lối sống, sản xuất và tiêu thụ, trong khi đó còn cấp thiết kiến tạo một hệ thống quy phạm, bảo đảm hệ thống môi sinh.
Chương thứ hai của thông điệp có tựa đề là Tin mừng về sự sáng tạo. Đức Thánh Cha đọc lại các trình thuật kinh thánh và trình bày một cái nhìn toàn diện đến từ truyền thống Do Thái Kitô và nêu rõ trách nhiệm lớn lao của con người đối với thiên nhiên, mối liên hệ thâm sâu giữa tất cả các loài thụ tạo và sự kiện môi sinh là một thiện ích chung, là gia sản của toàn thể nhân loại và là trách nhiệm của mọi người. Ngài khẳng định rằng, dù đôi khi các tín hữu Kitô đã giải thích kinh thánh không đúng, nhưng ngày nay chúng ta phải mạnh mẽ phủ nhận rằng, từ sự kiện được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa, và từ mệnh lệnh thống trị trái đất, người ta có thể biện minh cho một sự thống trị tuyệt đối trên các loài thụ tạo. Loài người có trách nhiệm vun trồng và gìn giữ vườn thế giới, vì biết rằng mục đích chung kết của các loài thụ tạo khác không phải là chúng ta. Trái lại, tất cả tiến bước cùng với chúng ta và qua chúng ta hướng về một mục tiêu chung là Thiên Chúa. Trong chương 3, Đức Thánh Cha đề cập đến căn cội sự khủng hoảng môi sinh do con người gây ra, phân tích tình hình hiện nay để có thể nhận thấy không những các triệu chứng nhưng cả những nguyên do sâu xa trong một cuộc đối thoại với triết học và các khoa học nhân văn. Điểm nòng cốt trước tiên của chương 3 là những suy tư về kỹ thuật. Đức Thánh Cha phê bình chủ trương thống trị bằng kỹ thuật đưa tới sự phá hủy thiên nhiên và khai thác bóc lột con người và các dân tộc yếu thế hơn. Mô hình kỹ thuật trị có xu hướng thi hành sự thống trị trên cả kinh tế và chính trị, ngăn cản không cho nhìn nhận rằng nguyên thị trường không đảm bảo sự phát triển toàn diện con người và không làm cho mọi người được hội nhập xã hội. Nơi căn cội người ta nhận thấy trong thời đại tân tiến ngày nay một chủ trương quy hướng và con người thái quá. Con người không còn nhìn nhận vị thế đúng đắn của mình so với thế giới và tự tham chiếu, chỉ quy hướng mọi sự về mình và quyền lực của mình. Từ đó nảy sinh chủ trương, sử dụng rồi vứt bỏ, biện minh cho mọi thứ gạt bỏ, dù là môi trường hay là con người, đối xử với tha nhân và thiên nhiên như những đồ vật và dẫn tới vô số những hình thức thống trị. Đó là thứ chủ trương dẫn tới sự khai thác trẻ em, bỏ rơi người già, biến những người khác thành nô lệ đánh giá quá cao khả năng của thị trường tự điều khiển, thực hành việc buôn người, buôn bán gia thú vật đang trên đường bị triệt tiêu và những kim cương đẫm máu. Đó cũng chính là chủ trương của nhiều tổ chức bất lương mafia buôn bán cơ phận con người, những kẻ buôn bán ma túy và gạt bỏ các thai nhi vì chúng không đáp ứng các dự phóng của cha mẹ.
Trong chương thứ tư của thông điệp chúc tụng Chúa, Đức Thánh Cha Francisco cổ võ một nền môi sinh học toàn diện, hội nhập chỗ đứng đặc biệt của con người trong thế giới này và tương quan của con người với thực tại xung quanh. Thực vậy, chúng ta không thể coi thiên nhiên như cái gì tách biệt khỏi chúng ta hay như một cái khung cho đời sống chúng ta. Điều này có giá trị vì chúng ta sống trong các lĩnh vực khác nhau, trong kinh tế và chính trị, trong các nền văn hóa khác nhau, đặc biệt trong những nền văn hóa bị đe dọa nhất và thậm chí trong mọi lúc đời sống thường nhật của chúng ta. Đức Thánh Cha khẳng định rằng nền môi sinh học toàn diện không thể tách rời khỏi ý niệm công ích, nhưng phải hiểu một cách cụ thể, trong bối cảnh ngày nay, trong đó có bao nhiêu bất công và ngày càng có nhiều những người bị gạt bỏ, thiếu các nhân quyền căn bản. Sự dấn thân cho công ích có nghĩa là thực hiện những chọn lựa liên đới trên căn bản, sự chọn lựa ưu tiên dành cho những người nghèo nhất. Đó cũng là cách thức tốt nhất để lại một thế giới lâu bền cho các thế hệ mai sau, không phải qua những lời tuyên bố, nhưng qua sự dấn thân săn sóc người nghèo ngày nay, như Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã nhấn mạnh. Ngoài sự liên đới chân thành giữa các thế hệ, còn cần tái khẳng định nhu cầu cấp thiết về luân lý, cần có sự liên đới được canh tân giữa các thế hệ.
Trong chương 5 của thông điệp chúc tụng Chúa, Đức Thánh Cha đề ra một vài đường hướng hoạt động. Ngài đặt câu hỏi, chúng ta có thể và phải làm gì? Nếu chỉ phân tích mà thôi thì không đủ, còn cần phải có những đề nghị đối thoại và hành động, đòi có sự can dự của mỗi người chúng ta, cũng như của nền chính trị quốc tế nữa, và giúp chúng ta ra khỏi cái vòng luẩn quẩn tự hủy diệt mà chúng ta đang phải đương đầu. Đối với Đức Thánh Cha, một điều không thể loại bỏ, đó là làm sao để việc xây dựng những hành trình cụ thể không được cứu xét như một ý thức hệ hời hợt hoặc là thu hẹp. Vì thế, một điều không thể thiếu, đó là đối thoại. Ngài viết, có những cuộc thảo luận về những vấn đề liên quan đến môi trường, trong đó thật là khó đạt tới một sự đồng thuận. Giáo hội không chủ trương giải quyết các vấn đề khoa học, cũng không thay thế chính trị. Nhưng tôi mời gọi thảo luận chân thành và minh bạch để những nhu cầu đặc thù hoặc các ý thức hệ không làm thương tổn công ích. Trên căn bản đó, Đức Thánh Cha không sợ đưa ra một phán đoán nghiêm khắc về những hoạt động quốc tế gần đây. Các hội nghị thượng đỉnh thế giới về môi trường trong những năm gần đây không đáp ứng các mong đợi vì thiếu quyết định chính trị, chúng không đạt tới các hiệp định môi trường hoàn cầu thực sự có ý nghĩa và hữu hiệu. Và Ngài tự hỏi, tại sao ngày nay người ta muốn duy trì một quyền bính sẽ được nhắc đến trong tương lai là không có khả năng can thiệp khi cấp thiết và cần phải hành động? Trái lại, như các vị giáo hoàng đã nhiều lần lặp lại kể từ thông điệp hòa bình dưới thế, cần có những hình thức và dụng cụ hữu hiệu để quản trị thế giới. Chúng ta cần một hiệp định về các chế độ quản trị cho toàn thể những gì gọi là công ích của thế giới. Xét về sự bảo vệ môi trường không thể được bảo đảm dựa trên tính toán tài chính về phí tổn và lợi lộc mà thôi. Môi trường là một trong những thiện ích mà các cơ cấu thị trường không có khả năng bảo vệ hoặc thăng tiến một cách thích hợp.
Sau cùng, chương 6 trong thông điệp của Đức Thánh Cha Francisco bàn về giáo dục và linh đạo môi sinh. Ngài đi thẳng vào trọng tâm sự hoán cải môi sinh mà thông điệp mời gọi. Những căn cội cuộc khủng hoảng văn hóa tác động sâu xa và không dễ điều chỉnh lại những tập quán và cách cư xử. giáo dục và huấn luyện vẫn là những thách đố chủ yếu. Mọi thay đổi cần có những động lực và một hành trình giáo dục, cần có sự can dự của tất cả các lĩnh vực giáo dục, trước tiên là trường học, gia đình, các phương tiện truyền thông, việc huấn giáo. Điểm đầu tiên là nhắm đến một lối sống mới, có thể tạo ra cơ hội gây một áp lực lành mạnh trên những người nắm giữ quyền bính chính trị, kinh tế và xã hội. Và điều này xảy ra khi những chọn lựa của những người tiêu thụ thay đổi được cách hành xử của các xí nghiệp, bó buộc họ cứu xét ảnh hưởng về môi sinh và những kiểu mẫu sản xuất. Ta không thể coi nhẹ tầm quan trọng của hành trình giáo dục về môi sinh có khả năng ảnh hưởng tới những cử chỉ và thói quen thường nhật, từ sự giảm bớt tiêu thụ nước cho đến việc thu lượm rác theo các loại khác nhau, tắt những đèn điện vô ích. Một môi sinh học toàn diện được thực hiện kể cả bằng những cử chỉ đơn sơ thường nhật, trong đó chúng ta phá vỡ lý lẽ bạo lực, khai thác bóc lột, ích kỷ. Tất cả điều ấy sẽ đơn giản hơn nhờ cái nhìn chiêm niệm đến từ đức tin. Đối với tín hữu, thế giới không được chiêm ngắm từ bên ngoài, nhưng từ bên trong, nhìn nhận những lối liên hệ qua đó Chúa Cha liên kết chúng ta với mọi sinh vật. Ngoài ra, khi làm tăng trưởng khả năng đặc thù mà Thiên Chúa ban cho mỗi tín hữu, sự hoán cải môi sinh dẫn đưa họ đến chỗ phát huy khả năng sáng tạo và sự hăng hái. Sau thông điệp Laudato Si này, việc xét mình, phương thế mà giáo hội luôn cổ võ để định hướng cuộc sống của mình dưới ánh sáng tương quan với Chúa, phải bao gồm một chiều kích mới. Không những cứu xét xem ta đã sống tình hiệp thông với Thiên Chúa, với tha nhân và với bản thân như thế nào, nhưng còn với toàn thể các loài thụ tạo và thiên nhiên nữa.
Vừa rồi là nội dung tổng quát thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta. Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Lời than van rên xiết trong cảnh gian truân, Thánh Vịnh 102.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các lời cầu vừa có tính cách cá nhân, vừa có tính cách cộng đoàn, còn có Thánh Vịnh 102. Đây là lời cầu của một người gặp cảnh gian truân kêu lên Chúa. Tính cách cộng đoàn tuy không rõ ràng, nhưng nó có đối tượng là xin Thiên Chúa tái lập Sion, đang phải buồn thương vì cảnh đổ nát điêu tàn sau khi dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia. Mỗi dây nối kết giữa hai lời cầu là niềm tin của tác giả hay của các tác giả nơi sự vĩnh cửu của Thiên Chúa của mình, là đấng không qua đi và không thay đổi, và vì thế có thể can thiệp theo các lời hứa của Ngài và cất đi nỗi buồn thương cho ông và cho Sion khỏi cảnh điêu tàn của nó. Chúng ta có thể nghĩ rằng hai lời cầu này với các đề tài thánh thi kèm theo ban đầu là hai sáng tác độc lập khác nhau. Tuy nhiên, tình trạng hiện nay của Thánh Vịnh không cho thấy một cách rõ ràng các điểm chắp vá và không cho phép tách rời nó thành các mảnh khác nhau. Ngoài ra, tưởng cũng nên ghi nhận rằng, nếu bối cảnh nền tảng của Thánh Vịnh là một lời cầu than van cá nhân, thì sự hiện diện của các yếu tố thánh thi và lời cầu cho việc tái thiết quốc gia có thể được hiểu như là các phát triển rộng rãi, các đề tài giống trong lời cầu cá nhân. Thánh Vịnh chia làm 3 phần, 12 câu đầu là lời than van, các câu từ 13 tới 23 là lời xin tái thiết Sion, và phần 3 các câu 24 tới 29 trình bày ơn cứu rỗi cá nhân và quốc gia dưới ánh sáng sự vĩnh cửu của Thiên Chúa. Trong lời cầu cá nhân, tín hữu xin Chúa chú ý tới mình. Ông trình bày lên Chúa hoàn cảnh của ông, sức khỏe suy sụp nghiêm trọng, người chỉ còn da bọc xương, trằn trọc, lạc lõng, lại còn bị quân thù giận dữ phỉ báng nguyền rủa suốt ngày. Thêm vào đó là các cơn giận lôi đình của Thiên Chúa đổ ập trên ông. Nghĩa là ông bị bủa vây tứ phía. Lạy Chúa, xin nghe lời con cầu khẩn, tiếng con kêu mong được thấu tới Ngài. buổi con gặp gian truân, xin Ngài đừng ẩn mặt. Trong ngày con cầu cứu, xin Ngài lắng tai nghe và mau mau đáp lời. Vì đời con tháng ngày tan thành khói, xương tủy nóng ran như hỏa lò, tim héo hắt tựa hồ cỏ dập nên chẳng còn tưởng đến miếng ăn. Vì con những kêu gào rên rầm mà thân thể chỉ còn da bọc xương, con chẳng khác bồ nông miền sa mạc, tựa như cú vọ trốn hoang tàn. Suốt năm canh trằn trọc, phận như chim lạc đàn đậu mái hiên. Quân thù địch cả ngày phỉ báng, giận điên lên chúng nguyền rủa thân này. Ăn cho chấu đã thành cơm bữa, nước mắt hòa nước uống thường khi. Vì Chúa nổi trận lôi đình, ra oai nội khí, nhấc con lên rồi quẳng ra xa. Ngày tháng đời con chiều tà bóng ngả, tấm thân này cỏ úa vàng khô. Tác giả xin Chúa đừng lánh mặt ông, để tài ra về Thiên Chúa lánh mặt như dấu chỉ sự giận dữ của Ngài, hay như dấu chỉ sự không can thiệp để trợ giúp tín hữu, cũng có thể gặp trong Thánh Vịnh 69, trong đó tín hữu kêu lên, lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu mà đáp lại lời con, xin mở lượng hải hà mà đoái thương nhìn đến, xin đừng lánh mặt tôi tớ Chúa đây, này con gặp nguy khốn, xin mau trả lời. Khói của ngày đời biểu tượng cho cuộc sống ngắn ngủi của con người tan biến như khói mây. Trong các thánh vịnh, hình ảnh này cũng hay được áp dụng cho các thù địch, chẳng hạn như trong Thánh Vịnh 37. Còn quân gian ác sẽ phải tiêu vong, những kẻ thù của Chúa sẽ tan đi như nội cỏ hoa đồng, tan thành mây khói. Tác giả Thánh Vịnh 68 cũng nói về các thù địch như sau. Như làn khói cuộn, chúng bị Chúa cuốn đi, như sáp chảy tan khi vừa gặp lửa, kẻ ác cũng tiêu vong khi giáp mặt Chúa Trời. Ở đây sự kiện tác giả so sánh các tiếng kêu than rên rỉ của ông với tiếng các loài chim cô đơn như bồ nông miền sa mạc và cú vọ trốn hoang tàn, khiến chúng ta nhớ tới một lời than van trong đền văn chương Babylonia nói rằng, tim tôi rên xiết và bay chập chờn như một con chim trời. Nó đưa ra tiếng rên rỉ ngày đêm như một con bồ câu. Quân thù nghịch cả ngày phỉ báng, có lẽ ám chỉ các nghệ thuật ám hại từ phía các kẻ thù của tác giả, ngày đêm nguyền rủa ông. Ăn cho chấu là kiểu nói ám chỉ tác giả nuôi mình bằng sầu thương, vì cho biểu tượng cho sự buồn sầu. Người Do Thái và nhiều dân tộc Đông Phương, khi được tin người thân chết, liền xé áo và rắc cho trên đầu, tỏ lòng buồn thương. Nước mắt chan chứa hòa lẫn với nước uống, tắt một lời các hình ảnh muốn nói rằng toàn cuộc sống của ông chỉ là khổ đau và nước mắt. Nhắc con lên rồi quẳng ra xa, tác giả coi mọi khổ đau khốn khó ông phải chịu là vì Thiên Chúa nổi giận với ông. Đây cũng là tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 90. Ngài thịnh nộ chúng con phải mạng vong, nổi trận lôi đình thấy mà khủng khiếp. Tội chúng con Chúa bày ra trước mặt Ngài, lỗi thầm kín thánh nhan đều soi tỏ. Chúa nổi xung, đời chúng con tàn tạ, kiếp sống thoảng qua một tiếng thở dài. Trong phần 2 của Thánh Vịnh, các câu 13-23, tác giả tạm quên đi các khổ đau của mình. Ông hướng tư tưởng và lời khẩn nài về Thiên Chúa vĩnh cửu và không thể đổi thay, là Gia-vê, Thiên Chúa cứu độ dân được tuyển chọn, mà con cái đang khổ đau trong kiếp sống lưu đày nơi vùng đất xa lạ. Nhưng trong lời cầu của mình, ông bỗng chốc biến thành ngôn sứ, trông thấy việc tái thiết Sion đã bắt đầu và những người sống sót tuôn chạy về thành thánh để tươi vui cử hành các lễ nghi chúc tụng Thiên Chúa. Nhưng lạy Chúa muôn đời Ngài ngự trị, trải bao thế hệ, thiên hạ nhắc đến Ngài, chính Ngài sẽ đứng dậy và thương xót Sion, vì nay đã đến thời thi ân giáng phúc. Bề tôi Ngài lưu luyến đá thường thành sụp đổ, lòng những xót xa nhìn đống cho tàn. Bây giờ chư dân sẽ sợ uy danh Chúa, mọi đế vương hoàn cầu úy kính Ngài vinh hiển, vì Chúa sẽ xây dựng lại Sion, sẽ xuất hiện quang vinh rực rỡ. Người đoái nghe dân bị bóc lột kêu cầu, chẳng khinh thường lời họ nguyện xin. Điều này phải ghi lại cho đời sau được biết, dân hậu sinh phải ca tụng Chúa Trời, vì Chúa đưa mắt từ tòa cao thánh điện, từ trời xanh đã nhìn xuống cõi trần để nghe kẻ tù đầy rên xiết thở than và phóng thích những người mang án tử. Rồi ra ở Sion, người người sẽ rao truyền danh Thánh Chúa, tại Jerusalem ai nấy ngợi khen người khi mọi nước mọi dân tập trung về để thờ phượng Chúa. Nhưng lạy Chúa là kiểu nói thường dùng trong các thánh vịnh để thay đổi ý tưởng. Ở đây là sự tương phản giữa cuộc sống của tác giả đang sắp tan thành hư vô với sự thống trị vương quyền của Gia Vê với các cử chỉ cứu độ không tàn phai của Ngài. Niềm tin này của tác giả Thánh Vịnh minh giải các bóng tối dày đặc trong tình trạng cá nhân của ông, đồng thời chuẩn bị cho các lời loan báo cứu rỗi của cả đoạn tiếp theo. Chúa sẽ trỗi dậy để cứu vớt Israel, tương đương với việc Ngài ngự trên ngai. Việc Chúa đứng lên trong bối cảnh phán xử cứu rỗi cũng được nhắc tới trong Thánh Vịnh 7. Lạy Chúa trong cơn thịnh nộ xin đứng lên chế ngự lũ quân thù hung hãn, xin Ngài thức dậy bênh vực con, Ngài là đấng cầm cân nảy mực. Lòng thương xót của Chúa là đề tài chuyên biệt của các ủy an trong thời lưu đày. Ngôn sứ Isaiah viết trong chương 49, trời hãy hò reo, đất hãy nhảy múa, núi non hãy bật tiếng reo hò, vì Chúa an ủi dân người đã chọn và chạnh lòng thương những kẻ nghèo khổ của người. Ngôn sứ Jeremiah cũng viết trong chương 30, Chúa phán như sau, này ta sẽ đổi số phận của lều trại Gia-cóp, và nhà của nó ta sẽ chạnh lòng xót thương, thành sẽ được dựng lại trên nơi phế tích, dinh thự sẽ tọa lạc trên chính chỗ xưa. Trong chương 31 ngôn sứ viết, Ê-phra-im có phải là đứa con ta yêu dấu, một đứa con ta rất mực mến yêu, vì mỗi lần nhắc tới nó, ta lại thấy nhớ thương nên lòng ta bồi hồi thổn thức, ta thương nó thật nhiều. Đá của thành Si-on thân thiết với tín hữu Do Thái, và họ cảm thương cảnh đổ nát điêu tàn của nó. Hai kiểu nói này gói ghém tất cả tình yêu đối với thành Si-on, đó cũng là đề tài của Thánh Vịnh 137, bên bờ sông Babylon, ta ngồi, ta nhớ, ta khóc Si-on. Tất cả các tâm tình này là nền tảng cho phong trào Si-on tái lập nước Israel trong thập niên 1940, và hiện nay nó tập trung lòng đạo đức trên bức tường khóc là phần duy nhất còn lại của đền thờ Jerusalem huy hoàng thời vua Salomon. Các dân tộc và mọi đế vương hoàn cầu sẽ kính sợ uy danh Chúa, cũng là đề tài được ngôn sứ Isaiah 2 nêu bật. Giờ đây ơn cứu rỗi sẽ được ban cho toàn trái đất, và mọi dân tộc đều có thể đến với Chúa và hành hương về đền thánh. Thị kiến việc tái thiết tường thành Jerusalem và đền thánh trở thành thực tại trong các văn bản ngôn sứ cũng như trong Thánh Vịnh 51. Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Si-on, thành lũy Jerusalem xin Ngài xây dựng lại. Ngài đã nhận lời diễn tả lòng tin tưởng vô điều kiện của tác giả, cũng như của những người đồng hương đi đày bên Babylonia. Điều này phải được viết xuống cho thế hệ tương lai để họ biết là Gia-vê Thiên Chúa đã giải phóng Israel, đã tái tạo dựng họ và Ngài sẽ làm các việc kỳ diệu nơi họ. Và mọi dân tộc sẽ đến phục vụ Thiên Chúa của Israel như ngôn sứ Isaiah 3 đã báo trước trong chương 60. Chư dân sẽ đi về ánh sáng của ngươi, vua Chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Ngay trong chương 2, ngôn sứ Isaiah đã cho thấy cảnh này. Trong tương lai, núi của nhà Chúa đứng kiên cường vượt đỉnh các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi, dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi, rằng đến đây ta cùng lên núi Chúa, lên nhà Thiên Chúa của Gia-cóp, để người dạy ta biết lối của người, và để ta bước theo đường người chỉ vẽ. Phần cuối cùng của Thánh Vịnh 102, các câu 24-29, trở lại với lời cầu than van, rồi khai triển đề tài sự vĩnh cửu bất biến của Thiên Chúa. Nó trái nghịch với số phận mong manh mau qua của con người. Và sau cùng là hạnh phúc của các tôi tớ Chúa, được chia sẻ sự ổn định vĩnh cửu đó của Thiên Chúa. Chúa làm tôi kiệt lực giữa đường đời, tuổi thọ tôi người rút ngắn lại. Con nói, lạy Thiên Chúa của con, Ngài là đấng vạn đại trường tồn, xin đừng cất mạng con giữa cuộc đời giang dở. Xưa Chúa đã đặt nền trái đất, chính tay Ngài tác tạo vòm trời, chúng tiêu tan Chúa còn hoài, chúng như áo cũ thay rồi mòn hao. Ngài thay chúng khác nào thay áo, nhưng chính Ngài tiền hậu y nguyên. Tháng năm Ngài vẫn triển miên, con cháu bể tôi sẽ an cư lạc nghiệp và dòng giống tồn tại trước nhan Ngài.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua 18 tháng 6, thông điệp mới của Đức Thánh Cha Francisco về việc cứu vãn trái đất đã được công bố. Cũng tin Vatican, Giáo hội Công giáo sắp có thêm 4 vị hiển thánh, và Đức Thánh Cha triệu tập Công nghị Hồng Y vào ngày 27 tháng 6 tới đây để ấn định ngày tôn phong. Sarajevo, các giám mục tại Cộng hòa Bosnia-Herzegovina muốn thi hành cụ thể những lời kêu gọi hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco trong cuộc viếng thăm của Ngài hôm 6 tháng 6 vừa qua tại thủ đô Sarajevo.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 11.900 kiloxích, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam, trên hai làn sóng 11.890 kiloxích, tức là 25m23 và 15.470 kiloxích, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.